Xin chúng ta cùng dở trở lại trong sách Tít đoạn số 2. Chúng ta nói về đời sống được thay đổi ở trong Chúa. Khi Chúa đụng đến tôi, khi ân sủng Chúa đụng đến tôi thì tôi được thay mới. Trong cái đời sống thay mới đó, tôi bày tỏ ra thẩm quyền của ân sủng Chúa. Hôm nay chúng ta muốn thấy thẩm quyền đó đụng tới và thay đổi đời sống của chúng ta như thế nào và qua cách nào. Tôi đọc từ câu số 11. Và ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo, quở trách, chớ để ai khinh dễ con. Xin Chúa cho chúng con hiểu biết lời của Chúa cách rõ ràng, để làm theo, bước đi trong sự vâng phục, để được Chúa thay đổi theo ý Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cùng nguyện danh Jesus Christ. Nay chúng ta trở lại với phần Kinh Thánh này, bởi vì tôi có một cái vấn đề. Đó là tôi không chạy thoát nổi câu số 15. Đáng lẽ thì mới đầu tôi định là đang nói về ân điển của Đức Chúa Trời. Từ câu 11 tới câu số 14 mà chúng ta đang học trong năm lần trước, đó là cái câu tổng kết, một cái lẽ đạo tổng kết về ân điển của Chúa và cái công việc của ân điển Chúa. Thì tưởng là tới đó thì cũng xong. Tại vì mình đang đi vào một cái tiêu điểm, mình lấy ra cái phần Kinh Thánh dạy rõ ràng tổng kết về vấn đề ân sủng của Đức Chúa Trời. Là ân cứu rỗi của Chúa. Nhưng mà hễ cứ tới cái câu á, là Ngài là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài và dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ và khuyên bảo quở trách, chớ để ai khinh dễ con. Tức là cái phần phía trên nó tới một cái chỗ là ân điển này được ban cho với tất cả những cái quyền năng của ân điển mà chúng ta đã học. Quyền năng của sự tha thứ đem chúng ta ra khỏi cái án phạt của tội lỗi, đem chúng ta ra khỏi quyền lực của tội lỗi, đem chúng ta ra khỏi sự hiện diện của tội lỗi và đem chúng ta ra khỏi sự sở hữu của tội lỗi. Tất cả những đó chúng ta đã học và thấy cái quyền năng này đã làm, thì đó là cái chỗ Chúa ban cho. Nhưng để thực nghiệm cái công việc của ân điển đó, thì chúng ta nhận như thế nào, cái quyền năng đó đến với chúng ta như thế nào, sự sửa đổi đó đến với chúng ta như thế nào. Thì Phaolô gói trọn ở trong cái câu: hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ và khuyên bảo quở trách, chớ để ai khinh dễ con. Cho nên phần hôm nay chúng ta học đó là cái phần mà cái nhiệm vụ của hội thánh, nhiệm vụ của con dân Chúa đối diện với lẽ thật căn bản này như thế nào để nó trở thành cái phần của mình, nó vào trong đời sống của mình mà nó được dạy dỗ huấn luyện để đi con đường của Chúa. Cho nên chúng ta nhìn vào cái phần này giống như là chỉ là phần mà Phaolô dạy cho Tít là người giảng tin lành, là người lãnh đạo hội thánh, thì đây là phần của con phải làm. Nhưng mà khi chúng ta suy nghĩ thì cái phần của Tít phải làm đó thì nó ảnh hưởng tới cả cái hội thánh và cả cái thái độ của hội thánh mà ông đang phải lo. Thì ở đây nó cũng đến với chúng ta như vậy. Đây là điều mà dạy dỗ cho chúng ta. Có những người có cái phần phải làm, có những người cái phần phải đáp ứng. Nhưng khi chúng ta đọc điều này thì nó đụng tới tất cả mọi chúng ta. Cho nên tôi đang nói về ân cứu rỗi và thẩm quyền rao giảng lời Chúa. Tôi muốn nói như vậy bởi vì khi mình nói là ân cứu rỗi thì đã học rồi, bây giờ nói thẩm quyền rao giảng lời Chúa, tôi đâu có giảng lời Chúa, tôi không có cái chuyện gì ở đây. Tôi chỉ phó thường dân Nam Bộ thôi. Thành ra cái chuyện này đó thì ai học thì cứ làm, tôi thì tôi nhận. Nhưng mà khi nói là thẩm quyền rao giảng lời Chúa, nó đến với mình mà nó đến với mình một cách hết sức là thực tế và hết sức là trực tiếp. Cho nên tôi muốn chúng ta cùng nghe những lời này và áp dụng cho chính mình. Có ba điểm mà chúng ta muốn đi theo cái phần Kinh Thánh ở đây. Đó là đầu tiên hơn hết đó, là dạy dỗ với thẩm quyền. Dạy dỗ với thẩm quyền. The teaching is authoritative. Thứ hai, nội dung là lời Chúa. The content is the word. Nội dung là lời Chúa. Và thứ ba, phương cách là giảng dạy. Phương cách là giảng dạy. The method is preaching. dàn bài thì rất là đơn giản, mà nó thực ra nó cũng giống như là cái mốc cho mình đó, cần giải thích rất nhiều. Và tôi tưởng nó giúp cho chúng ta có thể phân định được cái cách mà Phaolô đang nói với Tít và Đức Thánh Linh qua lời này nói với mọi chúng ta. Tôi muốn đọc thêm cái phần ở phía trên đó một tí, xin lật lại và coi câu 1 của đoạn số 2. Tức là ở đây là cái phần mà Phaolô đã nhắc nhở, và bây giờ ông nói trở lại, ông nói là nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành. Rồi sau đó trong những cái đã dạy dỗ thì ông nhắc lại, hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo của trách, chứ để ai khinh dễ con. Chỗ mà tôi muốn bắt đầu hôm nay đó là cái vấn đề giảng dạy. Tại vì khi chúng ta nói là sự giảng dạy đầy thẩm quyền đó, thì chúng ta nói một vấn đề hết sức là quan trọng ở trong hội thánh. Thẩm quyền đó thì chúng ta hiểu điều đó không? Ai có quyền hơn mình, ai có thẩm quyền thì chúng ta biết rồi. Người nào có thẩm quyền ở trên người khác, tức là cái ý định hay ý muốn của mình nó thắng hơn, nó vượt hơn, nó quan trọng hơn người khác. Mà mình ở dưới thẩm quyền của ai là mình phải vâng phục cái ý chí, cái ý định của người đó. Dễ hiểu thôi, ở trong nhà đây thì cha mẹ có thẩm quyền trên con cái phải vâng lời cha mẹ, chứ cha mẹ không phải vâng lời con cái. Trong kinh nghiệm thì nhiều khi nó ngược đời. Nhưng mà đúng theo nguyên tắc thì con cái vâng lời cha mẹ. Ở trong lính thì những người mà cấp dưới thì phải thuận phục cấp trên. Binh nhì thì phải nghe lời trung sĩ chẳng hạn. Hay là mình đi làm thì là mình phải nghe lời và theo ý của ông boss, ông chủ của mình. Chúng ta hiểu điều đó. Nhưng khi chúng ta nói là ở trong hội thánh giảng dạy với thẩm quyền thì chúng ta nói nói trong cách nào? Chúng ta có phải nói là vì ông mục sư ông có cái cương vị đó cho nên ông đứng ông nói, hay là vì sự học vấn, hay là vì huấn luyện, hay là mình nói rằng cái người dạy trường chủ nhật đó biết hơn cái người học trò, hay là người trong ban chấp hành đó thì giàu kinh nghiệm hơn những người khác cho nên mình có cái thẩm quyền trên hội thánh, có phải không? Mà nếu mà mình trả lời những điều đó thì chúng ta họ hiểu cái vấn đề thẩm quyền ở trong hội thánh như thế nào và làm thế nào để áp dụng cái lẽ thật mà ban cho chúng ta. Tại vì có một điều hết sức là quan trọng khi chúng ta dùng cái chữ thẩm quyền ở đây, mà Phaolô lại dùng cái chữ rất lớn, lấy quyền đầy đủ, lấy tất cả mọi thẩm quyền để mà dạy dỗ. Mà khi chúng ta nói thẩm quyền ở trong hội thánh, chúng ta nói một cái chuyện rất là, nghĩa là radical, một cái sự đòi hỏi rất là lớn ở đây. Đó là chúng ta nói như thế này: khi một người dạy dỗ với thẩm quyền ở trong hội thánh, nói là dạy dỗ với thẩm quyền, thì mình nói rằng người đó dạy dỗ với thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Chứ không phải chỉ là thẩm quyền không. Khi mà nói là dạy dỗ với thẩm quyền ở trong hội thánh thì chúng ta nói là người đó dạy dỗ với thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta ngồi nghe giảng thì chúng ta giảng dạy có một cái chuyện gọi là phi thường lạ lùng xảy ra. Một cái chuyện mà tôi có thể dùng cái chữ là cả gan, lớn mật xảy ra. Đó là cái người giảng, người dạy đó, mà không phải chỉ trên tòa giảng thôi, mà trong các lớp hay là trong các nơi đó, mình đứng lên đó, mình nói là tôi dạy lời Đức Chúa Trời. Tôi đem lời Đức Chúa Trời đến cho hội thánh. Đó là một cái sự cả gan lớn, một cái lớn mật lắm để mà có thể nói được cái câu đó. Và cái lạ lùng hơn nữa là con dân Chúa ngồi đó và nghe cái tiếng của một người, thấy một người nói với tất cả những cái lỗi lầm ở trong văn phạm, rồi trong ho hen, rồi đủ thứ chuyện đó để mà mình có thể nghe. Nhưng mà lại nhận định rằng trong quyền năng của Đức Thánh Linh đó, thì chúng tôi đang nghe lời Đức Chúa Trời. Có một cái sự ban cho nhận lãnh kỳ diệu vô cùng ở trong cái chỗ mà chúng ta nói là sự giảng dạy ở trong hội thánh, thẩm quyền ở trong hội thánh. Cho nên khi chúng ta nói về vấn đề thẩm quyền đây, chúng ta nói tới một cái vấn đề rất rất lạ thường mà người ngoài không thể hiểu được. Mà chính chúng ta khi chúng ta suy nghĩ, mình nói là đức tin mình cũng lớn thật, mới có thể nhận biết được và nói rằng tôi đang nghe lời Đức Chúa Trời, hay là tôi đang phán dạy lời Đức Chúa Trời cho những người khác. Và đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải hiểu, bởi vì nó xoay chuyển, nó nắm lấy cuộc đời của chúng ta. Mà sai trật ở cái chỗ này đó, nó làm cho tất cả mọi cái con đường theo Chúa của chúng ta rất là khó khăn, lên xuống rất nhiều. Cho nên tôi muốn bắt đầu ở chỗ để chúng ta hiểu ở đây làm thế nào để ân sủng Chúa trong thẩm quyền của Chúa đi vào cuộc đời của dân Chúa mà có thể thay đổi như là ân điển đã được trình bày, đã được hiện ra cứu mọi người, hiện ra để dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính, chừa bỏ tình dục thế gian, để bây giờ có thể sống được theo tiết độ công bình nhân đức, sống một cuộc đời trong sự trông cậy hạnh phúc của Chúa, và trở thành những cái người, một cái đám dân thuộc riêng về Chúa và sốt sắng để làm công việc của Chúa. Làm thế nào? Thẩm quyền trong sự giảng dạy. Và cái thẩm quyền đó thì như chúng ta đọc lúc nãy đó, bắt đầu từ câu 1 giải thích cho chúng ta một phần, đó là nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành, là phải dạy đạo, dạy lẽ đạo, dạy đạo lành. Rồi sau đó khi mà Phaolô nói như vậy thì ông giải thích thêm là dạy cái gì, khuyên những người già cả phải tiết độ nghiêm trang khôn ngoan, khuyên các bà già phải có thái độ hiệp với sự thánh, khuyên các đàn bà trẻ tuổi yêu chồng con mình, khuyên những người tuổi trẻ sống cho có tiết độ, khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, nghĩa là khuyên hết rồi làm sao nữa. Rồi ông nói rằng cái lý do tại sao mà phải hiểu như vậy, bởi vì cái đời sống đó được thay đổi chứng minh rằng đời sống đó đã được đụng đến bởi quyền năng của ân điển. Thì con làm sao để quyền năng của ân điển đó tiếp tục đụng tới dân sự Chúa và hướng dẫn họ để họ sống cái đời sống là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, là dân có thể sốt sắng làm công việc lành. Thì con hãy dạy các điều đó, lấy tất cả thẩm quyền của Đức Chúa Trời, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo của trách, chớ để ai khinh dễ con. Thành ra tôi nói là tôi kẹt là vậy, vì tôi tới cái câu này chẳng được. Tại vì nó nói ngay về mình và nó nói ngay về hội thánh. Tại vì khi chúng ta tới cái câu này đó, thì những người ở trong cái đặc ân mà Chúa ban cho, khi có sự giảng dạy, dạy dỗ trong hội thánh, trong các nhóm của mình, trong các lớp của mình, thì đây là chuyện Chúa nói với mình qua lời của Kinh Thánh. Đó là đây là những điều, hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ khuyên bảo của trách. Nhưng mà về những người nghe đó, thì chúng ta nói cái này thì như vậy, thì người nào có cái chuyện Chúa giao phó thì học, còn phần tôi thì câu này có lẽ chỉ ngồi một cách nghe cho vui, nghe thêm cho biết vậy thôi, chứ còn đâu có áp dụng gì được. Nhưng mà câu này Chúa lại nói rất rõ là chớ để ai khinh dễ con. Tức là khi chúng ta nghe đó, nó có một cái điều là không thể khinh dễ bỏ qua được. Đây là cái điều Chúa nói trực tiếp, là khi tôi đối diện với thẩm quyền của Đức Chúa Trời qua sự giảng dạy được ban cho trong hội thánh, tôi không có ngồi đó để mà thờ ơ dửng dưng nửa mùa được. Tôi có một cái vấn đề mà Chúa nói là không thể khinh dễ, không thể bỏ qua được. Cho nên ở đây có hai phần mà đối diện với chúng ta, chúng ta muốn thiết lập điều đó. Điều đầu tiên tôi muốn thiết lập đó là cái vấn đề dạy dỗ với thẩm quyền, ra cái chữ là lấy quyền đầy đủ, lấy mọi quyền, lấy mọi thẩm quyền. Cái chữ thẩm quyền thì chúng ta hiểu rồi, nhưng mà thiệt ra cái chữ nó là một cái chữ nó gọi là nó chi tiết hơn. Đó là cái chữ ra lệnh. Cái chữ là chữ ra lệnh. Cái chữ thẩm quyền thì mình hiểu cái vấn đề là cái căn bản là có thẩm quyền. Nhưng mà cái chữ là như thế này: hãy dạy các điều đó, ra lệnh, lấy hết cái quyền ra lệnh mà khuyên bảo của trách. Tức là ra lệnh là sao? Là bắt buộc, là đòi hỏi, là chỉ dẫn, là mình kêu bằng rượt theo. Làm sao đó để người ta làm cho xong chuyện, làm sao để người ta phải theo. Và trong Tân Ước đó, thì tất cả những cái chỗ khác dùng cái chữ này đều dịch ra là cái chữ mệnh lệnh, hay là ra lệnh, hay là sắc lệnh. Roma đoạn 16 câu 26, Côrintô nhất đoạn 7 câu 6, đoạn câu 25, Côrintô nhì đoạn 8 câu 8 chẳng hạn. Tất cả những chỗ đó đều dịch ra là mạng lệnh, ra lệnh, sắc lệnh. Và chúng ta hiểu cái vấn đề ở dưới lệnh ha, được ra lệnh, được sai phái. Phaolô dùng cái chữ này ở trong cái bắt đầu của thơ tiết này, thì tôi muốn cho thấy được cái sự nối kết này để chúng ta hiểu là khi ông dùng cái chữ ra lệnh, hãy ra lệnh, thì ông biết cái, ông hiểu cái vấn đề là khi mình là cái người nhận lệnh đó, thì mình phải làm cái gì. Đầu của sách tiết thì ông viết như thế này: ta Phaolô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Giêsu Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức, trông cậy sự sống đời đời, là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước. Tới kỳ chỉ định, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, là sự ta đã chịu giao phó theo mạng lệnh Đức Chúa Trời cứu Chúa ta. Đó là cái chữ ông dùng đó. Là ông dùng là hãy ra mạng lệnh. Thì ở đây thì ông nói rằng ta đã được giao phó theo cái mạng lệnh, ta đã nhận lệnh của Đức Chúa Trời. Thì ông nói làm sao? Ta là tôi tớ, ta là nô lệ của Đức Chúa Trời, ta là sứ đồ, ta là người được Chúa sai phái. Ta có cái công việc ta phải làm, ta có cái nhiệm vụ ta phải làm, mà cái nhiệm vụ đó ra từ Đức Chúa Trời, không thể nói dối. Đức Chúa Trời đầy thẩm quyền, và Chúa là Đức Chúa Trời cứu Chúa, thì Ngài làm gì? Ngài giao phó bởi mạng lệnh cho ta, cho nên ta phải làm. Ta làm cái chuyện ta làm bởi vì ta là người nhận mạng lệnh đó. Và ông dùng cái chữ rằng cũng trong cái thẩm quyền, như là một người là nô lệ, là một người đáp ứng với là sứ đồ được sai phái ở dưới cái mạng lệnh của Đức Chúa Trời, thì ông nói bây giờ con lấy cái thẩm quyền đó, con đặt để trên hội thánh, và con đòi hỏi hội thánh là phải đáp ứng với lời đầy thẩm quyền mà con đưa ra cho hội thánh. Nên ở đây cho chúng ta đối diện một vấn đề là khi chúng ta giảng dạy hay là chúng ta nghe giảng, mình không có ngồi đó rồi học được gì học, làm được gì làm. Không đâu, không đâu. Nó đòi hỏi cho chúng ta là đối diện với cái thẩm quyền của sự sai phái, với cái sắc lệnh của Đức Chúa Trời ban phát cho chúng ta một cách rất là trực tiếp. Cho nên chúng ta cần phải hiểu điều đó. Nhất là cho chúng ta, tôi nói lại là cái người giảng là không phải là cái người đứng lên để trình bày ý kiến, hay là giải thích một vài cái khía cạnh của vấn đề nào đó, hay là bình luận về cái chuyện xảy ra, hay là giải thích ý nghĩa cái chuyện gì. Nó có những cái khía cạnh đó trong vấn đề giảng dạy, nhưng mà cái chủ ý đó, cái điều mà quan trọng để làm đó, đó là sao? Là lấy sắc lệnh của Đức Chúa Trời truyền rao cho dân sự Chúa và bắt họ làm. Đó là cái ý nghĩa ở đây, là lấy mọi thẩm quyền đòi hỏi dân sự Chúa phải làm. Và điều đó chúng ta khó lắm, khó làm lắm. Thực ra sợ làm lắm, ai mà dám làm. Giờ biểu mình đứng lên mà ra lệnh ở nhà mình, ra lệnh vợ con còn chưa dám ra lệnh cho nó hết, cho nó đầy thẩm quyền nữa, mà sao lên đây mình nói chuyện người ta cười cái là xong rồi, làm gì họ. Bây giờ nó tôi ra sao nó dám nói ra lệnh với ai, là thẩm quyền với ai, giờ người ta không nghe thì mình làm gì. Thật ra mình không dám làm. Với lại ở đây trong cái văn hóa của mình á, mình ghét bị ra lệnh, mình ghét bị ai biểu mình lắm. Cái bản chất của mình là vậy rồi. Hồi nhỏ đó, ngay hồi nhỏ đó, hễ mà không biểu thì làm, mà biểu thì không làm, đúng không? Nhiều khi mình muốn làm đó, nhưng mà hễ biểu cái thôi, không làm mà chống cái đại rồi tính sao. Cái bản chất của người của như vậy á, thành thử ở trong hội thánh đó mà ai đứng lên mà nói là tôi biểu, tôi ra lệnh là xong ngay, không ai nghe mình nữa. Cho nên bây giờ làm sao cái cách giảng dạy bây giờ đó là không có nói trong thẩm quyền nữa, nói như bạn, nói như khuyên, nói như là thấy thì được thì làm, như nào tôi chỉ để lại vậy thôi, tôi chỉ đề nghị vậy thôi. Không có đề nghị, không có cái chuyện đó trong hội thánh. Cái chuyện hội thánh là ra sắc lệnh của Đức Chúa Trời để đòi hỏi dân sự Chúa phải làm. Cho nên cái vấn đề của chúng ta ở đây đó là sống trong cái môi trường này đó, đây là cái chuyện rất là nghịch lý, là một chuyện mà nghịch đời đó, là không ai muốn nghe, mình cũng không dám làm. Mà đây là cái chỗ là hãy dạy các điều đó, lấy toàn quyền của Đức Chúa Trời mà khuyên bảo của ở trách, chớ để ai xin dễ con. Tôi muốn chỉ ra là ở trong cái hoàn cảnh của hội thánh ở tại Crete này của ông Tít đó, không phải chỗ dễ đâu. Coi xong đoạn 1 câu 10 thì nói như thế này: vả có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục, hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi, vì họ mỗi lời đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Đây là mấy người trong hội thánh đó, đây là lãnh đạo trong hội thánh, là những người sao? Chẳng chịu vâng phục, hay nói hư không, phỉnh dỗ. Mà cái chuyện của ông Tít là phải làm gì? Bịt miệng họ lại. Cái, nếu mà cái hội thánh nào khó, tôi nghĩ cái hội thánh ở tại Crete này là rất khó để mà có thể truyền rao cái sắc lệnh nào mà ai mà nghe. Họ là những người không vâng phục, rồi họ hay cãi, họ phỉnh dỗ, mà họ lại đi dạy, đi nói mấy cái chuyện mà phá đổ nhà người ta. Nhưng rồi sao? Nó là cái người Crete đó, cái bản chất của làm sao? Là hay nói dối, là thú dữ, ham ăn mà làm biến. Tôi không biết cái câu đó có giống anh em không, không dám nói trúng hay không, nhưng mà ai vô làm mục sư của cái nhà thờ này nghe cái câu này là chắc là xin thuyên chuyển liền cái gì. Xin mời về nhà thờ này của chúng tôi đầy những người không chịu vâng phục, hay nói hư không, phỉnh dỗ, giảng bài giảng bà đủ thứ hết và rất là ham ăn, rất là hay nói dối. Thì Kinh Thánh nói làm sao? Vậy hãy quở nặng họ. Vậy hãy quở nặng họ hầu cho họ có đức tin vẹn lành. Hãy dạy dỗ lấy cái thẩm quyền đó, đi vào cái chỗ đó để mà sửa lại hết trong cái thẩm quyền đó. Rồi nói trong câu số 16 đó, cái vấn đề của họ là gì? Là họ xưng biết mình là biết Đức Chúa Trời, nhưng theo việc làm thì đều từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Đây là những người mà Chúa sắm sẵn để làm việc lành đó. Thì họ nói là cái trong nhà thờ này đó, không ai làm việc lành gì hết được. Tại vì sao? Vì họ theo Chúa trong bề mặt chứ không có theo trong lòng. Và biết Chúa thì nói cái miệng như vậy, nhưng thật sự là từ chối Ngài và thật đáng ghét, trái nghịch, không làm được chuyện gì. Thì Phaolô nói tiếp, con đó, hãy dạy điều hiệp với đạo lành. Con phải dạy, và con dạy từ người lớn tới người nhỏ, từ các ông già tới bà già, tới đàn bà trẻ, tới thanh niên trẻ, tất cả. Và con dạy về ân sủng của Đức Chúa Trời, quyền năng của ân sủng của Đức Chúa Trời, và con lấy thẩm quyền đầy đủ để mà con dạy điều đó. Thế nên chúng ta thấy điều đó là phải dạy trong thẩm quyền, và vấn đề thẩm quyền của Kinh Thánh nói ra rất là nhiều ở đây. Tôi muốn dở ra một phần nữa ở trong sách Timôthê nhất đoạn 4, tại vì ở đây thì cũng dạy cho Timôthê điều này. Đó là Timôthê trong câu 4, trong đoạn 4 câu 6 thì ông nói là con giải tỏ các việc đó cho anh em, thì con sẽ nên cải giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giêsu Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã làm theo. Thật ra cái vấn đề là sao? Là trong hội thánh là phải dạy đạo lý, phải dạy đạo, phải dạy lời Đức Chúa Trời, và phải lấy thẩm quyền để dạy điều đó. Đừng có đi theo những lời hư nguy phàm tục của những chuyện gọi là chuyện bịa của các bà già đó. Ông Phaolô này chắc ông có vấn đề. Chuyện bịa của các bà già đó, và đừng có đi theo mấy cái chuyện đó. Rồi trong câu số 14 thì nó là kia là điều con phải rao truyền và dạy dỗ. Đây là điều mà con phải command, đây là điều con phải ra lệnh và con dạy dỗ. Đây là những chuyện con phải làm, Timôthê, để có thể đứng trong cái chỗ của Đức Chúa Giêsu Christ, làm công việc của Chúa trong hội thánh. Nên tôi thiết lập đầu tiên đó là khi chúng ta nói sự dạy dỗ trong hội thánh, như tôi nhắc lại, không phải chỉ ở trong bục giảng này thôi, nhưng mà ở mọi nơi khi lời của Chúa được rao giảng với thẩm quyền trọn lành của Đức Chúa Trời. Và đây là một cái chỗ mà chúng ta nghe là lòng mình đầy hoảng sợ, nhưng mà mình phải hiểu đây là cái công việc Chúa làm, đặt để cho cả người nghe lẫn người làm. Tôi muốn nói kết một cái điểm nữa, đó là về Chúa Giêsu và cái công việc giảng dạy của Chúa, để chúng ta hiểu đó là cái vấn đề thẩm quyền này nó bày tỏ ra một cái sự thật chất ở khi Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời sử dụng và Đức Chúa Trời ban ơn cho, và nó cũng đưa ra cái nguyên tắc cái thẩm quyền đến từ đâu, đến như thế nào. Vì khi Chúa giảng dạy đó, thì cái sự giảng dạy của Chúa được phân biệt ra bởi vì Chúa dạy có quyền năng. Chúng ta dở ra trong Matthew đoạn số 7. Ở đây là cuối cái bài giảng ở trên núi đó, thì Kinh Thánh tổng kết cái câu như thế này: Vả khi Đức Chúa Giêsu vừa phán xong những lễ xong, đoạn 7 câu 28. Vả khi Đức Chúa Giêsu vừa phán những lễ xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ, vì Ngài dạy như là có quyền chứ không giống các thầy tôn giáo. Họ lấy làm lạ bởi vì đạo Ngài có quyền, Ngài dạy đạo có quyền, không giống như những người khác. Thì tôi không biết là chắc những người khác họ cũng dạy về đạo lý, họ cũng dạy về cựu ước, họ dạy về cách này cách kia, hay là họ bình luận nhiều chuyện, nhưng ở đây nó ra là không giống như các thầy tôn giáo. Và cái phần Kinh Thánh này đó, cái điều là Chúa dạy với quyền năng khác với những người khác là cái chuyện rất là quan trọng, tại vì cả bốn sách Tin Lành đều nhắc lại điều đó. Trong Mác đoạn 1 câu 20, Mác đoạn 22 cũng nói điều đó: chúng làm cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép chứ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu. Câu 27 thì ai nấy đều làm lạ đến nỗi hỏi nhau rằng: cái gì vậy? Sự dạy mới với thẩm quyền sao? Tức là có cái điều mà phân biệt ra lắm. Nhưng mà cái điểm lạ đó là chúng ta muốn thấy đó là cái cách trình bày của Giăng về vấn đề này rất là đặc biệt. Thành ra tôi mời anh chị em dở ra trong đoạn số 7, Giăng đoạn số 7. Vì ở đây cho chúng ta thấy là làm thế nào để nhận định được sự giảng dạy rõ ràng và nhận định được là điều dạy dỗ đến từ Đức Chúa Trời và cái nguyên tắc nào để có cái thẩm quyền từ nơi Chúa. Thì đoạn 7 câu 45 46 cho chúng ta thấy điều này. Ở đây đó là khi Chúa giảng dạy, Chúa lên Jerusalem thì các người Pharisee gửi sai lính của đền thờ đi để bắt Chúa. Thì Sanhedrin, tòa công luận qua người Pharisee lãnh đạo thì gửi sai những người lính này đi bắt Chúa. Thì câu sau khi các bọn lính đi đó, thì tới nghe Chúa giảng. Họ nghe Chúa giảng xong đó, thì câu 45, vậy bọn lính trở về cùng các thầy tế lễ cả và các người Pharisee. Những người này hỏi họ rằng sao các ngươi không điều người đến. Bọn lính thưa rằng chẳng hề có người nào đã nói như người này. Họ nói tôi không bắt được, vì chẳng có ai giảng như có quyền năng như người này. Nhưng mà chúng ta để ý lại đó, là để cho những người lính mà bất tuân cái lệnh này là rất nguy hiểm cho họ, là họ có thể bị bỏ tù hay là ngay cả bị xử trảm nữa, bởi vì họ đã chống lại cái lệnh ở bên trên. Nhưng mà những người lính này họ hiểu một vấn đề, trong vấn đề thẩm quyền á, là mình luôn luôn vâng phục cái thẩm quyền cao trên hết. Luôn luôn vâng phục cái thẩm quyền cao trên hết. Ở đây đó mình có hai cái thẩm quyền. Một cái thẩm quyền của tòa công luận của giới lãnh đạo đó là đi bắt Chúa. Bây giờ đi bắt Chúa ra gặp một cái thẩm quyền cao hơn thì phải vâng phục cái thẩm quyền cao đó. Giống như là mình nghe ông người trung sĩ sai mình đi, mình ra mình gặp ông đại quý, ông biểu quý khác thì sao, thì nghe ông đại quý chứ đâu có đi theo ông trung sĩ nữa. Tôi nghĩ là trong cái này họ ra họ thấy một cái thẩm quyền lớn hơn, vượt hơn cái thẩm quyền của tòa công luận, như này họ về nó tôi đâu bắt được, chưa thấy ai có cái thẩm quyền như người này. Nhưng mà để ở đây đó Chúa giải thích cái thẩm quyền nó ra như thế nào. Mà khi Chúa giải thích đó, thì chúng ta hiểu rằng cái vấn đề của chúng ta nhận biết thẩm quyền và sử dụng thẩm quyền nó cũng phải ở trong cái chiều hướng này, cũng trong câu chuyện đó. Chúng ta đọc lên phía trên đó, thì câu số 15 số 15 chỉ cho chúng ta đó là các người nghe Chúa, thì câu số 15 đó là những người đó sững sờ mà nói rằng người này chưa từng học làm sao biết được Kinh Thánh. Thì Chúa giải thích như thế này: Đức Chúa Giêsu đáp rằng đạo lý của ta chẳng phải bởi ta nhưng bởi Đấng đã sai ta đến. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ biết đạo lý ta có phải bởi Đức Chúa Trời hay là ta nói theo ý ta. Hai điểm rất quan trọng mà chúng ta phải thấy ở đây là Chúa thiết lập cái vấn đề thẩm quyền và nhận thẩm quyền, là làm thế nào để chúng ta có thể biết thẩm quyền, làm thế nào để chúng ta có thẩm quyền, và thứ hai làm thế nào để chúng ta biết thẩm quyền. Đầu tiên hơn hết Chúa nói là đạo lý của ta có thẩm quyền. Vì sao? Vì đạo lý của ta chẳng bởi ta nhưng bởi Đấng đã sai ta đến. Thì đó Chúa nói cái thẩm quyền này đó là vì ta không nói cái gì về ta, không ra từ nơi ta, nhưng mà ra tất cả đều ra từ nơi Đức Chúa Trời. Cái thẩm quyền ra từ nơi Đức Chúa Trời, và đó là cái quyền năng mà được bày tỏ. Rồi, đó là điểm đầu tiên. Điểm thứ hai Chúa nói ai là người nhận lấy thẩm quyền, ai có thể biết được thẩm quyền của lời Chúa. Thì Chúa nói sao? Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ biết đạo lý của ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, nghĩa là có thẩm quyền hay không, hay là ta nói theo ý ta, nghĩa là không có thẩm quyền. Ai là người nhận được thẩm quyền của lời Chúa? Là người khứng làm theo ý muốn Chúa, người nghe với lòng vâng phục. Cho nên đây là một cái điểm phân biệt, đó là cái thẩm quyền lời Chúa đó, nó có hai chiều. Cái người giảng dạy đó thì giảng làm sao? Không thể theo ý mình, không thể theo chuyện mình, mà phải hoàn toàn đạo lý đến bởi Đấng đã sai ta. Nếu thiết lập được cái căn bản đó thì có hoàn toàn thẩm quyền của Kinh Thánh và của lời Đức Chúa Trời. Cái người nhận á thì lại có cái vấn đề khác, đó là cũng lời của Chúa ra đó, nhưng mà bên á hãy không khứng làm theo, nhưng mà nghe theo cái tâm tư riêng của mình á thì lại không nhận được cái thẩm quyền đó, nghĩa là cái thẩm quyền của Chúa sẽ không đụng tới cuộc đời mình và thay đổi gì mình đi hết. Hai người ngồi bên cạnh, hai người nghe đó, mà một người thì có thẩm quyền của Chúa đụng vào đời sống, người kia cứ càng nghe càng chai, càng nghe càng lì ra, chứ còn không có được thay đổi. Vì sao? Vì có cái điều kiện để nhận thẩm quyền. Đây là cái điều quan trọng cho chúng ta, để chúng ta phải hiểu. Đó là chúng ta biết rằng lời của Chúa đến với thẩm quyền được ban cho, nhưng thẩm quyền đó chỉ đến khi chúng ta, những người giảng dạy, đi ra hoàn toàn từ lời Kinh Thánh. Chúng ta sẽ nói điều đó kế tiếp. Và người thứ hai nhận lấy cho tất cả cho mình với sự chuẩn bị của sự vâng phục. Cho nên với Tít Phaolô nói điều đó, hãy lấy quyền đầy đủ khuyên bảo của trách. Ông nói là không phải chỉ lấy một ít quyền, nhưng mà lấy toàn quyền đó. Cái chữ là lấy toàn quyền, lấy hết tất cả quyền của Đức Chúa Trời ban cho. Kinh khủng chứ phải không? Cho nên tôi muốn đưa ra một cái thí dụ này, có lẽ giúp cho chúng ta hiểu vấn đề hơn một tí. Các anh chị em có lẽ cũng đã gặp rồi, nhưng mà tôi thường xuyên gặp là khi đi nhóm các buổi họp của các mục sư thì hay gặp cái chuyện này, là sẽ có một mục sư được giao phó cho chuyện giảng dạy. Thì ông sẽ đứng lên và ông nói như thế này là: tôi rất ngại để giảng cho cộng đồng của mục sư tôi tới Chúa, tại vì ở đây có những người kinh nghiệm chức vụ nhiều hơn tôi, có những người học cao hơn tôi, có những người là thầy của tôi, có những người là trong chức nghiệp là boss của tôi nữa. Thành tôi không dám múa rìu qua mắt thợ, thành thử không dám dạy, không dám giảng. Cho tôi chia sẻ một vài kinh nghiệm. Tôi chia sẻ một vài kinh nghiệm. Mấy lần như vậy tôi nghe tôi tức lắm. What a waste of time. Và hoàn toàn sai lầm trong cái quan niệm của mình về lời của Chúa, quan niệm về cái cương vị dạy dỗ, cái chỗ ra truyền lời của Chúa. Tại vì hễ lời của Chúa hay là cái thẩm quyền nó ra từ mình thì nói những điều đó được chứ. Nếu mà cái vấn đề thẩm quyền nó ra từ tôi học ít hơn, xin lỗi tôi không dám nói. Nếu mà ra từ tôi và cái kinh nghiệm của tôi thiếu hơn thì dạ không dám mua điều qua mắt thờ thiệt. Nếu mà nó tùy thuận nơi tôi thì tôi phải nói những câu đó và tôi im luôn, tôi ngồi xuống thì đúng đó. Nhưng mà nó không đến từ tôi, nó không có đụng gì tới tôi hết. Nó là lời Chúa ban cho, và nó ban cho đó cho mình cái cơ hội là lấy toàn quyền của Đức Chúa Trời để giảng dạy, và bất cứ ai nghe đều phải ở dưới quyền đó. Bất cứ ai nghe đều phải ở dưới quyền của lời Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta hiểu cái vấn đề là vì lời của Chúa không phải đến từ nơi tới chúng ta và cũng không tùy thuộc nơi chúng ta. Cho nên cái thẩm quyền không có đụng gì tới chúng ta, trừ ra là chúng ta phải trung tín với lời của Đức Chúa Trời để lời của đó được rõ ràng. Cho nên khi Führer nói điều này thì ông nói đó, ở trong đoạn 4 câu 10 câu 11 ông nói rằng: mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Giảng như rao lời sấm truyền, giảng với cái quyền năng của Đức Chúa Trời. Và tôi cũng xin nói thêm là không phải chỉ là trong các buổi nhóm của các mục sư đâu, tại vì ngay cả trong kinh nghiệm của hội thánh như cũng chúng ta đó, là khi chúng ta là những người được ban cho cái cơ hội để chia sẻ lời Chúa, giảng dạy lời Chúa, bây giờ nhìn xuống thấy ông mục sư cũng ngồi đó, hay hai ba ông mục sư cũng ngồi đó, mình quýu. Cái mình cũng nói vậy thôi. Mình nói tôi đâu dám múa rượu mắt thợ, thợ nào mà múa. Tức cái chuyện này không dính líu gì tới thợ nào hết trơn á. Nó không dính líu tới ông thợ nào hết. Cho nên á, dầu á, và nó cũng, tôi có thể nói như thế này, nó cũng không tùy thuộc nơi bằng cấp của mình. Nó cũng chẳng tùy thuộc là mình đi vô trường Kinh Thánh ra hay không. Nó, những cái đó nó giúp cho mình để mà chuẩn bị, để mà học tập, để mà soạn cho nó đúng lời của Chúa. Nhưng mà cái thẩm quyền nó không ra đâu, nó không ra từ cái bằng cấp đó đâu. Cho nên á, nếu mà mình không soạn bài, mình không biết lời của Chúa thì sợ là đúng rồi đó. Thiệt ra đó, nếu mà không thì đừng đứng lên nói, tại vì không có thẩm quyền gì để nói đâu. Nhưng mà khi mà mình giấu mình ở đằng sau lời của Đức Chúa Trời, thì ông mục sư nào cũng ngồi kề ổng, ông giáo hạt trưởng nào cũng ngồi kề ổng, ông nào kề ổng, tại vì sao? Vì tất cả đều ở dưới lời Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải hiểu điều đó, và chúng ta phải nhận định điều đó là thẩm quyền không đến từ chúng ta, thẩm quyền đến từ lời của Chúa. Và khi mình xác định điều đó rồi thì mình có cái công việc mình làm và mình có cái chỗ để mình nhận. Còn không đó thì cả người nghe lẫn người giảng dạy đều sai trật hết. Cứ sợ nói đụng rồi im hết. Chúng ta nhớ điều đó là chúng ta ở dưới cái quyền tể trị của Chúa, và đây là quyền sai phái, quyền ra mệnh lệnh. Hãy dạy cái điều đó, lấy quyền đầy đủ của Đức Chúa Trời mà ra mệnh lệnh khuyên bảo của trách. Cho nên cái người được ban cho cái nhiệm vụ đó rất lớn, rất quan trọng. Xin làm cho đầy đủ như lời Chúa nói. Những người nhận như chúng ta, và ai cũng sẽ nhận hết, ai cũng đứng cái chỗ ngồi nhận hết, thì khi lời Chúa tới thì làm gì? Nhận lệnh. Chứ không phải ngồi đó chọn lựa để nghe hay không nghe. Nhận lệnh và làm theo. Nhận lệnh và làm theo. Vì sao? Chúng ta nói phần số 2, nội dung là lời của Chúa. nội dung và lời của Chúa. Phaolô nói với Tít, hãy dạy các điều đó, hãy dạy các điều đó. Ở phía trên thì ông nói cái điều đó là gì? Con phải dạy điều hiệp với đạo lành, con phải dạy lẽ đạo của Chúa. Rồi ông chỉ ra những điều mà phải dạy, thì như tôi nói rồi đó, dạy các ông bà, người lớn người nhỏ trong hội thánh theo lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ để áp dụng lời của Chúa. Cho nên cái vấn đề là khi chúng ta dạy đó, chúng ta phải dạy lời của Chúa. Mà cái điểm của chúng ta đó là nhiều khi đó mình sợ lời của Chúa khô khan, mình sợ lời của Chúa nó làm sao đó, thành ra mình làm đủ thứ hết để cho nó có cái thẩm quyền, mà tôi bảo đảm rằng càng làm bao nhiêu nó càng mất thẩm quyền bao nhiêu. Cái vấn đề của chúng ta là càng chính xác với lời Chúa bao nhiêu, càng rõ ràng với lời Chúa bao nhiêu, có lẽ lần đầu người ta nghe không hiểu, có lẽ vài lần cũng không hiểu, mà một số ở trong hội thánh mình nghe lâu quá rồi cũng chả hiểu nổi, nhưng mà rồi cũng sẽ hiểu. Tại vì sao? Vì đó là lẽ đạo của lời Chúa Trời. Cái chuyện hiểu hay không nó đến từ Thánh Linh. Dĩ nhiên đó là nếu mà cái mục sư mà ông giảng cho đàng hoàng chút, ông nói thông suốt chút thì dễ hiểu hơn chút. Nhưng mà hễ có lòng mong đợi, có lòng chờ đợi, Chúa sẽ chỉ dạy cho. Nhưng mà cái vấn đề của đây ấy, là phải là lời Chúa. Chúng ta có cái phần Kinh Thánh rất là quen thuộc, rất rõ ràng, nhưng xin chúng ta dở ra trong Timôthê Nhì đoạn số 3. Timôthê Nhì phần đoạn số 3 này nói về lẽ đạo của Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái phần ở đây đó là không phải là cái chỗ mà Phaolô đang dạy về vấn đề sự soi dẫn hay là cái sự cấu tạo lời của Chúa. Ông đang nói về sự huấn luyện dạy dỗ trong gia đình, trong hoàn cảnh, trong đời sống. Thì ông nói là cả Kinh Thánh, câu số 16, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Chúa ban cho, Chúa hà hơi, Chúa tạo dựng nên, cả Kinh Thánh đều được Chúa Trời hà hơi soi dẫn. Có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn, làm sắm sẵn để làm mọi việc lành. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn, Chúa hà hơi ra, Chúa tạo nên lời của Đức Chúa Trời để làm gì? Có ích cho sự dạy dỗ, để mà dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Cái kết quả là sao? Người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn, sắm sẵn để làm mọi việc lành. Cho nên của chúng ta đó, làm thế nào để hội thánh tăng trưởng, làm thế nào để con dân Chúa đứng trong đức tin, làm thế nào để ân điển của Chúa có cái quyền năng làm việc trong đời sống, dạy lời Kinh Thánh, dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, thì kết quả làm sao? Thì hội thánh là những người thuộc về Đức Chúa Trời, được biệt riêng để làm công việc của Ngài, có thể làm trọn vẹn những cái công việc đó. Cho nên anh chị em lo cái group nhỏ của mình, hay là lo trong cái ban ngành của mình, hay là suy nghĩ tới về vấn đề hầu việc Chúa, nhớ tới vấn đề này, đó là Chúa làm việc qua lời của Chúa. Chúa làm việc qua lời của Chúa. Không có lời của Chúa thì không có quyền năng của Chúa làm việc. Cho nên ở trong hội thánh mình đi đâu cũng gặp lời của Chúa. Thế mà kêu tôi nói lời Chúa gì vậy? Tôi nói bây giờ tôi có gì đâu nói. Đâu ai muốn nghe ý kiến tôi. Mà thực ra tôi cũng chả có ý kiến gì qua chuyện này. Thì làm sao tới đem lời của Chúa tới. Là không phải là mình làm trên cái bề mặt mà thôi. Nhưng mà mình tin rõ ràng là khi lời của Chúa tới thì làm sao sắm sẵn để cho người nghe và người học thuộc về Đức Chúa Trời làm công việc của Chúa. Nhưng mà ở trước đó không phải là chuyện dễ dàng như mình nói, cho nên Phaolô nhắc cái chuyện là con phải làm điều này. Giống như thời điểm của chúng ta đó, bây giờ anh chị em chỉ cần mở radio ra, mở tivi ra, mua băng cassette về hay là mua CD về, những cái chỗ giảng, người ta không giảng lời Chúa nữa. Rất ít giảng lời Chúa. Có lời Chúa chứ không phải là giảng lời Chúa. Giảng cái gì đó rồi cộng thêm vài lời Chúa vô đó, nói vài câu có quốc Kinh Thánh chứ không phải không, nhưng mà không có giảng phân tích lời Chúa, không có trình bày lời Chúa, không có đem lẽ đạo lành như là Phaolô nói, con phải giảng lẽ đạo lành, lẽ đạo của Kinh Thánh, con trình bày Kinh Thánh cho người ta, chứ không phải là con dùng Kinh Thánh để ủng hộ những cái chuyện con làm hay là những cái điều con muốn nói. Con giảng Kinh Thánh chứ không có giảng chuyện khác để dùng Kinh Thánh, hai cái đó khác nhau lắm. Và chúng ta phải cẩn thận điều đó và tập cái tánh để biết nghe và biết phân biệt. Ông nói sao? Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời, đoạn số 4. Và trước mặt Đức Chúa Jesus Christ là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng, hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách này, khuyên sửa trị chứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ một thời kia là thời này đó. Mà chúng ta thì cái thời này nó rõ ràng lắm là người ta không chịu nghe đạo lành. Mà cẩn thận anh chị em, Tại vì đạo lành khó nghe lắm, cái không chịu là cái chữ là người ta không chịu gánh, người ta không gánh nổi cái đạo lành nữa. Thiệt ra người ta nói là đi nhà thờ Anaheim nó cũng có cái, cũng có cố gắng lắm. Nghe giảng, mà nghe giảng kiểu này mà giảng cái dài dài kiểu này cũng giảng biết kiểu này thì cũng phải cố gắng thiệt đó. Thì đó là cái chữ ông dùng đó, người ta không chịu not endure anymore, không chịu gánh nổi cái đạo lành nữa. Nghĩa là sao? Đạo lành phải gánh, chứ không phải tự nhiên mà nó tới. Thì bây giờ tới cái chỗ người ta không muốn gánh nữa, ta muốn cái chuyện dễ hơn, ta muốn nói chuyện gì cho thích hợp hơn. Hợp hơn là chuyện gì? Người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm học các giáo xung quanh mình, bị tai không nghe lẽ thật, xây hướng về chuyện hiểm. Họ muốn nghe về chuyện gia đình, họ muốn nghe về chuyện sử dụng tiền bạc, họ muốn nghe làm thế nào để cho sự liên hệ của mình nó tăng tiến hơn. Có những cái áp dụng đó chứ phải không? Nhưng mà nó không thể là cái chuyện chính, và nó không phải là cái mục đích chính khi chúng ta giảng đạo lành. Giảng đạo lành là giảng về Chúa Giêsu, giảng đạo lành là về tất cả những điều mà Chúa đem ra trong Kinh Thánh. Thì Phaolô nói làm sao? Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Bây giờ mình chỉ có hai chuyện là gặp thời hay là không gặp thời. Bây giờ ông nói là gặp thời cũng làm mà không gặp thời cũng làm, tức là làm sao? Là làm hoài, không có lúc nào không làm, lúc nào cũng phải giảng. Nghĩa là bây giờ làm sao? Hội thánh làm cái gì? Nhóm nhỏ làm cái gì? Ban ngành làm cái gì? Gặp thời hay không gặp thời, lên xuống chìm liễm hay là sao đó cũng sao, dạy lời Chúa, giảng đạo, cố khuyên. Lên xuống sao thì ông nói đâu có, lên xuống sao cũng cứ giảng đạo, cố khuyên vậy thôi. Vì sao? Vì chuyện đó mình làm. Cho nên vấn đề của Anaheim rất là đơn giản. Chúng ta dạy lời Chúa, học lời Chúa, gặp thời hay không gặp thời, để làm gì? Để Chúa làm cái công việc đó khi trong thời gian mà Chúa muốn. Rồi sao? Hãy dạy dỗ chẳng thôi, đừng có ngừng lại, đừng có nản lòng. nhiều khi có người tới nói giờ đang phải đi nhà thờ khác, hỏi sao nó giảng không hiểu. Mấy cái đó tôi lo lắm chứ, tại vì khi nghe câu đó thì tôi phải về tôi nói là Chúa, xin Chúa giúp con, có cái gì con giảng để gì dễ hiểu hơn không, có cách nào con trình bày để anh em có thể nuốt được không. Hoặc ăn mà cứ bị mắc cổ riết thì cũng tội nghiệp. Nhưng mà nghĩa là có những chỗ dĩ nhiên có thể luôn luôn là có chỗ để mà tăng tiến hơn. Nhưng mà cuối cùng tôi cũng phải nói như này, nhưng mà phải giảng lời Chúa, không có giảng khác được. Họ muốn thứ khác thì ráng chịu, tại vì chỗ này nấu phở. vô quán này là ăn phở chứ không có ăn gì khác được. Giờ đây là nấu lời Chúa. Thành thử tôi chỉ biết có cách đó là vì sao? Vì lời Kinh Thánh nói là hãy giảng đạo, gặp thời hay gặp thời, đông người hay ít người, ta thích hay không thích, cái chuyện của con là giảng cho đúng, giảng đạo lành, giảng cho chính xác, mọi chuyện khác trong tay của Chúa. Và không phải chỉ chuyện riêng của tôi đâu, vì đây là cả hội thánh của chúng ta. Anh chị em nghe, anh chị em tới đây để làm gì? Tôi đâu có gì không hơn để nói, hay không có gì chia sẻ, không có chuyện gì để kể. Thực ra tôi mà kể chuyện cười thì không ai cười hết á. Thành ra không kể, tại vì nó cũng không biết lợi gì. Chỉ có lời Chúa cho chúng ta. Cho nên đó là trách nhiệm cho chúng ta. Vì có một điều như thế này, Jeremy đoạn 5 câu 30-31. Trong đất này đã xảy ra một sự lạ lùng đáng gớm. Những kẻ tiên tri nói tiên tri dối, các thầy tế lễ bởi đó, bởi ý riêng mà cầm quyền, dân ta đều lấy làm ưa thích. Khi đến cuối cùng, các ngươi sẽ làm thế nào? Có một điều ghê gớm. Cái điều ghê gớm là điều gì? Là kẻ tiên tri nói tiên tri dối, nghĩa là họ ưng muốn nói gì họ nói, muốn chế ra chuyện gì họ nói. Thầy tế lễ thì theo ý riêng mà cầm quyền, nghĩa là thầy tế lễ thì cũng theo ý mình muốn làm gì làm. Nhưng mà cái ghê gớm là sao? Là dân ta lấy làm ưa thích. Dân ta mê ba cái chuyện đó. Họ giảng cái chuyện trên trời dưới đất, nói cái chuyện tầm bậy tầm bạ rồi thì dân ta lại hút chạy theo. Tới cái chỗ nó kim cương rớt xuống thì chạy tới lượm, bộ điên hết hay sao? Mà tại sao mấy cái chuyện đó là làm cho mình hứng khởi lên được? Sách vở người ta nói toàn là những cái chuyện mà không phải đạo lành, về cái chuyện về con người hiện tại bây giờ làm những chuyện này thì dân ta cả đàn cả lũ nó chạy tới hết. Có một sự ghê gớm xảy ra trong đất, Chúa nói như vậy. Rồi cuối cùng thì nó làm gì? Cuối cùng cái chuyện gì xảy ra? Kinh Thánh hỏi điều đó. Khi đến cuối cùng các ngươi làm thế nào? Cho nên chúng ta cần ngừng lại để mà hiểu vấn đề này. Vì cái vấn đề thẩm quyền đó, chúng ta dễ làm lẫn. Để tôi liệt kê một vài điểm nhắc rất nhanh ở đây. Mấy điểm để chúng ta có thể, khi mà mình thấy có người nghe là vấn đề thẩm quyền thì mình không có sai trật. Thứ nhất đó, là vấn đề thẩm quyền cá nhân. Thẩm quyền cá nhân. Có những người họ cho rằng mình có cái thẩm quyền cá nhân, chẳng hạn như là có ơn chữa bệnh, có ơn đuổi quỷ, có ơn cứu người sống, người chết sống lại, có ơn nói chuyện riêng với Chúa, có cái đường dây riêng với Chúa, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu nói chuyện riêng với mình, bày tỏ những cái mặt khải. Tôi chỉ nói ngắn gọn như vậy, và tôi có thể nói một cách tổng quát là không có thẩm quyền cá nhân nào hết. Không có thẩm quyền cá nhân nào hết. Mà khi chúng ta nghe ai tuyên bố có vấn đề thẩm quyền cá nhân, ai đòi hỏi mình phải đi theo vì thẩm quyền cá nhân đó là chạy liền, ngưng lại liền. Vì đó là cái chỗ cửa mở ra, cái chỗ rất là nguy hiểm. nhớ trong công vụ đoạn 19, những người con của Sê-va cũng đi ra tuyên bố là tôi có thẩm quyền cá nhân đó. Thì ma quỷ nó hỏi là Giê-xu thì tôi biết, follow tôi biết, các ngươi là ai? Nó đập cho một trận chạy hết. Vì sao? Vì không có thẩm quyền cá nhân nào hết đó. Không ai có thẩm quyền cá nhân hết. Thứ hai, những điều này nói thì phải nghe cho kỹ, chứ không đi mét rồi mất công tôi lắm. Giáo hội cũng không có thẩm quyền. Không có thẩm quyền giáo hội. Không có thẩm quyền giáo hội ở trong cái cơ bản của đức tin. Không có cái thẩm quyền của giáo hội đứng riêng ra thẩm quyền Kinh Thánh. Giáo hội không có thẩm định cái chuyện gì về đức tin được hết. Vì có giáo hội làm như vậy, giáo hội Công giáo chẳng hạn, hay là Mộc Môn, hay là Chúa Hợp Witness, kể ra hết tất cả giáo hội nào mà nghĩ rằng mình có thể quyết định vấn đề linh hồn hay vấn đề đức tin cho những người thuộc về, nên là giáo hội đi sai trật đó. Vì sẽ nói thêm về cái căn bản của giáo hội, phải cộng thêm cái điều này, phải làm thêm cái chuyện này, phải ở trong giáo hội này, phải thi hành cái chuyện này. Mà khi bắt đầu cái con đường đó, đặt cái thẩm quyền gì khác hơn cái thẩm quyền Kinh Thánh đó, là làm sai trật liền, và đi ngay cái chỗ sai hết. Cho nên chúng ta nói rằng Kinh Thánh đặt cái thẩm quyền cao trên giáo hội, giáo hội ở dưới thẩm quyền Kinh Thánh, chứ Kinh Thánh không có ở dưới thẩm quyền giáo hội. Cho nên bất cứ điều gì giáo hội nói mà sai ra khỏi Kinh Thánh là không nghe, không làm. Bởi vì sao? Vì giáo hội không có cái thẩm quyền gì hết ngoài ra ở dưới Kinh Thánh. Cho nên chúng ta chỉ có một thẩm quyền là Kinh Thánh mà thôi. Và ai dạy đúng Kinh Thánh chúng ta nghe, ai dạy không đúng Kinh Thánh chúng ta không nghe. Vì đó là cái chỗ thẩm quyền duy nhất. Cho nên rất cẩn trọng, ngay cả những người ở trong giáo hội hay là trong cái tổ chức đó, nhiều khi mình đặt vấn đề rất đơn giản, cái nội quy nó tương tương, nó có thẩm quyền giống như Kinh Thánh đó, có chân đó, tại vì nội quy không có thẩm quyền như Kinh Thánh đâu. Mà chúng ta cẩn thận trong cái sự đo lường cái chỗ đứng của mình đó. Nhưng mà tôi tưởng cái vấn đề sai trật nguy hiểm thứ ba mà nó lan rộng kinh khủng bây giờ là cái thẩm quyền của kinh nghiệm. Cả hệ thống tôn giáo hay là giáo hội nhiều lắm bây giờ là đặt cái vấn đề thẩm quyền của kinh nghiệm. Làm sao? Là Kinh Thánh nói thì tôi không biết, nhưng mà tôi có kinh nghiệm, tôi có giấc mơ, chuyện này đã xảy ra cho tôi, con tôi được chữa bệnh, tôi cầu nguyện cái chuyện này xảy ra. Tôi chết, tôi bay lơ lửng trên trời rồi tôi đáp xuống 2 phút sau đó, nghĩa là đủ thứ chuyện hết, đủ thứ các kinh nghiệm hết mình. Nhưng mà sao nó trở thành ra cái căn bản quyết định, nó trở thành cái thẩm quyền để nói đây là cách Chúa hướng dẫn, nó trở thành cái căn bản là đây là cái chỗ mà tôi đứng ra tôi chia sẻ quyền năng của Chúa ở đâu? Trên kinh nghiệm của tôi. Mà kinh nghiệm không thể là cái căn bản của quyền năng được. Vì có một người ngay trong Kinh Thánh có một kinh nghiệm mà đáng ra là phải nói rần rần lên, là phải tuyên bố hết. Phaolô được cất lên từng trời thứ ba ở trong Côrintô đoạn 12. Ông nói sao? Chúa cấm không cho tôi nói. Tại vì cái chuyện ông lên đó là chuyện giữa ông với Chúa, mà với ông thì mình biết là chuyện thật đó. Mấy người khác nói mình biết, mình không tin nổi. Nhưng mà Phaolô ông nói, nhưng mà Chúa nói là cái chuyện đó giữa ông với Chúa, tại vì cái kinh nghiệm của ông không thể lặp lại cho ai khác được, không thể dùng lại cho ai khác được, nó không phải là cái tiêu chuẩn để mà áp dụng cho bất cứ người nào. Cho nên chia sẻ kinh nghiệm đó nó không có giúp cho ai hết, nó chỉ làm cho mình đứng một cái chỗ tưởng tượng là mình có một cái căn bản của thẩm quyền mà hoàn toàn không có. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng lắm, tại vì có khi đó ngay chính mình phạm những cái đó, mình nói hôm qua đó chuyện đó xảy ra, không biết Chúa nói gì rồi. Chúa không nói gì ba chuyện xảy ra trừ ra qua Kinh Thánh đâu. Tất cả kinh nghiệm của chúng ta phải đặt để ở dưới sự giảng dạy, giải nghĩa của Kinh Thánh. Chúng ta không thể ra một cái kinh nghiệm nào và từ đó kết luận rằng Chúa nói cái gì được hết, trừ ra là qua kinh nghiệm của Kinh Thánh. Bởi vì chúng ta phải cẩn thận điều đó, kẻo không đó là cuối cùng đó sẽ có những chỗ không cần lời Chúa nữa, chỉ cần kinh nghiệm thôi. Kinh nghiệm thờ phượng, kinh nghiệm cảm xúc, kinh nghiệm gì đó, cộng kinh nguyện, cầu nguyện, đủ thứ kinh nghiệm hết. Lời Chúa nói để không cần thiết, vì tôi có cái thẩm quyền khác, thẩm quyền đó làm cho tôi chết. Cho nên tôi nói trở lại là nội dung phải là lời Chúa và chỉ là lời Chúa. Và chúng ta chỉ có thể đứng ở chỗ đó mới có thể vững an. Và khi lời Chúa giảng thì nó hơi dài. Nếu mà tôi ngừng lại đây thì mất công đi đoạn số 3 tuần tới, cho tôi 5 phút được không? Xin vậy thôi chứ cũng làm à. Nói để khỏi mất lòng chứ còn... Không, thiệt ra nó có cái điều tiếp cũng rất là quan trọng ở đây đó là... đó là phương cách là giảng dạy. Tôi muốn dùng cái chữ giảng dạy để mà tổng kết những cái điều mà Phaolô khuyên tít ở đây. Hãy lấy toàn quyền của Chúa mà khuyên bảo của trách. Thứ nhất là ông nói là hãy dạy các điều đó, rồi khuyên bảo của trách. Có ba khía cạnh ở đây. Thứ nhất là dạy, thứ hai là khuyên bảo, và thứ ba là của trách. Ba cái khía cạnh để mà trình bày lời của Chúa và lẽ đạo lành nó phải có ở trong mọi cái sự truyền đạt lời của Chúa. Thứ nhất á, là phải dạy. Với điểm quan trọng, cái chữ dạy nó quan trọng là mình phải biết mình mới dạy, mình phải hiểu lời Chúa mình mới dạy. Còn nhiều khi mình nói là để tôi chia sẻ thì thường thường là tôi chia sẻ cái ý của tôi, cái quan niệm của tôi, cái phản ứng của tôi. Nhiều khi vào trong một cái lớp học chung với nhau, chả có ai chuẩn bị gì hết trơn. Bây giờ ngồi xuống xin chúng ta chia sẻ cái phần Kinh Thánh này nói gì với mình. Mình không học sao biết nó nói gì với mình chưa nghiên cứu sao mà chia sẻ được. Cho nên mình tránh ba cái chuyện đó, đừng có nói ý tôi như vậy, ai hỏi ý anh đâu. Chúa nói cái gì qua đoạn Kinh Thánh này chứ tôi đâu cần biết ý anh. Thì cho nên cái vấn đề quan trọng là mình nhiều khi mình hướng dẫn các lớp là nguy hiểm cái chỗ là cứ để người ta nói ý, rồi ý hết trộn lẫn hồi rồi không biết ý nào ý đúng nữa. Chúng ta cần dạy, chúng ta cần nghiên cứu, chúng ta cần biết lời Chúa cho nó có mực, có lớp lan, có cái hệ thống giảng giải đàng hoàng chứ. Cho nên vấn đề đầu tiên là lời Chúa phải được dạy. Lời Chúa phải được truyền ra để người ta nghe và hiểu, để người ta có thể thấy được là ông nói chỗ này nè, không có cái chữ dạy đây nè, có chữ khuyên bảo, có chữ cổ trách, rồi có ba phần trong đây, rõ ràng tôi thấy được, rõ ràng tôi được dạy dỗ trong cái lời đó. Cho nên một điểm nữa tôi cũng muốn nói thêm, có lẽ nó không đụng tới mình nhiều lắm, nhưng mà lớp trẻ đó thì bây giờ họ không muốn nghe dạy nữa, nghe nhiều quá, giờ chiếu cho tôi vài cái hình, chiếu tôi video, chiếu chuyện này chuyện kia, tôi thâu nhập dễ hơn. Thì thâu nhập dễ hơn, mình biết có thâu nhập lời Chúa hay không thì không có đâu. Thành ra khi mình tổ chức chương trình này, mình đi tới dạy dỗ, mình phải cẩn thận. Chúa nói sao dạy, rồi nó dạy nó không nghe thì sao? Thì Chúa nói là không nghe, gặp thời không gặp thời dạy, thì mình dạy. Tại vì khi mình đổi luôn cái nội dung, chứ không phải mình chỉ đổi cái phương cách ở bên ngoài đâu. Chúng ta cẩn thận điều đó. Vì có nhiều hội thánh tới sao? Không dám dạy lời Chúa cho thẳng, vì sao? Vì những người mình mời tới đó, bạn bè mình tới nói làm sao cho nó thích hợp với họ. Nói thích hợp hồi cái là chặt hết Kinh Thánh luôn. Kinh Thánh để rằng bên không dám giảng Kinh Thánh nữa, vì sao? Hết thích hợp rồi. Cho nên cẩn thận lắm, dạy lời Chúa, dạy cho rõ, dạy cho kỹ, dạy cho có lớp lan, có hệ thống. Thứ hai là khuyên bảo. Khuyên bảo là không phải chỉ dạy cho biết thôi, nhưng mà bắt phải làm, đòi hỏi phải làm, gọi là cái chữ ra lệnh lúc nãy đó. Nghĩa là sao thưa anh chị em? Nghĩa là trong khi như bữa nay khi chúng ta đến đây cùng nghe lời Chúa, nó có những cái phần này chúng ta hiểu lời Chúa dạy. Nhưng mà điểm thứ hai là chúng ta phải đáp ứng với lời Chúa, có cái chuyện mình phải làm. Cho nên khi giảng dạy lời Chúa đó là áp dụng, là làm sao để con dân Chúa có thể áp dụng. Hôm nay có nhiều chuyện áp dụng phải không? Mấy người mà định đi lượm kim cương trên trời rớt xuống là bây giờ khỏi làm chuyện đó nữa phải không? Đúng không? Rồi xin chữa bệnh, đi đuổi quỷ này kia, cẩn thận mấy chuyện đó đó. Vì sao? Vì đó là cái phần phải áp dụng, phải đem về là hỏi là tôi đang thực hành những điều này trên cái căn bản nào, có lời Chúa dạy như thế nào, tôi hiểu ra sao để tôi quyết định làm những chuyện này. chứ không phải là tôi chỉ nghe ai nói hay là nghe ai mời ai kêu là tôi đi theo. Vì sao? Vì mình phải áp dụng. Vì sao? Vì mình đã được khuyên bảo. Thứ ba là phải quả trách, nghĩa là khi làm sai hay là khi không làm, hay là chẳng hạn tôi nói 9 giờ mà sao 9:15 cứ tới, tôi nói miết mà sao cứ 9:15 mới tới hoài vậy, thì tôi nói miết chứ sao, tại vì cái chuyện của tôi làm sao là phải quả. Anh chị em phải nghe được khuyên bảo và phải thay đổi, mà khi chưa thay đổi thì tôi phải quả miết. Đó là chỉ thí dụ thôi, còn nhiều thứ khác. Nhưng mà có phải rõ ràng không, là cái trách nhiệm của mình là như vậy, là đâu có để yên, đâu có thôi cũng được. Vì sao? Vì sao? Vì phải lấy toàn quyền của Chúa, đầy đủ khuyên bảo, quả trách, dạy dỗ. Nhưng mà cái điểm kế tới, cái tiếp là như thế này: chớ để ai khinh con. Cái chữ khinh là nói chớ để ai lý luận mà chạy ra, rationalization. Đừng có để ai lý luận mà không làm. Ồ khó quá, anh không biết hoàn cảnh của tôi, chị không biết, không hiểu chỗ này, đâu có ai biết là cái quá khứ của tôi ra sao. Chú nói là đừng để ai viện lý do này lý do kia mà không ở dưới cái command, không ở dưới cái lệnh truyền của lời Chúa. Đừng để ai dùng cái hoàn cảnh hay lý này lý nọ mà chạy chữa cho mình mà không làm theo. Nghĩa là Phaolô nói là khi con dạy rồi đó, con bắt buộc họ phải chịu trách nhiệm trên những gì họ nhận. Con phải đòi hỏi hội thánh đó là nhận lấy cái trách nhiệm làm theo, chứ không phải chỉ ngồi đó rồi nó được hay hay. Không có chuyện được hay hay ở đây. Nhận được lời của Chúa như thế nào thì làm như vậy. Và thưa anh chị em, khi chúng ta hiểu điều này rồi thì không biết có ai có can đảm để mà giảng nữa, trừ ra là biết là Chúa bắt mình, sai mình. Và có ai có thể nghe một cách hưởng hờ được nữa hay không? Tôi tin chắc là không. Vì sao? Vì khi lời Chúa được dạy dỗ ra thì đến với tất cả quyền đầy đủ của Đức Chúa Trời. Đến với sự dạy dỗ trong nội dung của lời Chúa, chúng ta thấy đọc và học được ở nơi đây có thứ tự và có cái phương cách để mà chúng ta biết áp dụng, và có cái chỗ để chúng ta được sửa sai, và hơn nữa chúng ta phải chịu trách nhiệm. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta có thể làm nhiều chuyện, nhưng mà chúng ta không thể ra về mà không có thay đổi. Vì lời Chúa không để cho chúng ta nghe không rồi thôi. Lời Chúa đòi hỏi cho chúng ta. Và những anh chị em nào Chúa đang dùng để mà đem lời Chúa tới cho những người khác, lãnh trách nhiệm đó một cách hết lòng, dấn thân, trả giá. Vì đây là chức vụ cao trọng vô cùng. Và tất cả chúng ta ai nấy đều ở dưới cái quyền của lời Chúa. Chúng ta phải nhận lấy cách rõ ràng để làm theo. Xin dở với tôi một câu kinh thánh nữa để chúng ta kết thúc, là trong Tê-su-li-ca thứ nhất đoạn số 2. Ở đây Phaolô cảm ơn Chúa, và tôi muốn cầu xin đây cũng là điều mà chúng ta có thể nói về hội thánh Anaham. Đoạn 2 câu 10 tới câu số 13. Anh em làm chứng Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi, và này xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Câu số 13. Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời. Vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Vì thật là lời của Đức Chúa Trời, lời đó hành động trong anh em có lòng tin. Chúng ta cùng đứng. Chúng ta cũng hơi trễ, nhưng mà tôi xin mọi người để một phút ra đáp ứng lại với những gì Chúa phán dạy với mình. Thì tôi cũng không biết lời của Chúa đến đụng tới mỗi cá nhân chúng ta ra sao, nhưng Chúa đang phán dạy chính là lời của Đức Chúa Trời đến với chúng ta. Lạy Chúa, chúng con nhiều khi quá chậm nghe, lòng cứng cỏi, và thờ ơ hờ hững rất nhiều với lời của Chúa. Cho nên buổi trưa hôm nay chúng con muốn ngừng lại để thưa với Chúa rằng chúng con cảm ơn Ngài vì ân sủng Chúa vẫn tiếp tục ban cho chúng con lời của Ngài, để bây giờ chúng con có thể nhận định được một lần nữa ơn cao sâu ban cho chúng con lời hằng sống, để chúng con có thể sống trong lẽ đạo lành của Chúa, nhận lấy quyền năng của ân sủng Ngài, để trở thành dân thuộc riêng về Chúa, được chuẩn bị để làm mọi việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho. Xin cho chúng con biết nhận, biết nghe, biết làm theo, chịu lệnh từ nơi Chúa để được thay đổi. Và chúng con cầu xin rằng trong hoàn cảnh của thế hệ của chúng con, khi lời của Chúa bị chê bai, bị từ khước, gặp nhiều khó khăn, thì hội thánh Chúa sẽ như một ngọn đuốc sáng trung kiên, gặp thời hay không gặp thời, là chỗ mà mọi người có thể tìm được lẽ đạo của Chúa Giêsu của chúng con, để nhận được sự sống đời đời và sự sống duy dật ở trong Chúa. Xin Chúa đụng tới mỗi chúng con cá nhân, từng ban ngành, từng group nhỏ, cho cả hội thánh của chúng con đi trong ơn lành của đạo thánh Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ.